Vì sao tu Phật không đạt quả? Điều quan tâm của hầu hết chúng ta, những người tu học Phật Đạo, là vì sao Đức Phật Thích Ca thuyết giảng Phật là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Nhưng kể từ khi Đức Phật Thích Ca thành đạo cho đến nay, thì chưa có ai tu đạt quả Phật. Vậy nguyên nhân nào khiến người tu học Phật Đạo không thể tu đạt quả Phật? Và làm thế nào để khắc phục nguyên nhân đó? Trước khi tìm hiểu và khắc phục nguyên nhân khiến chúng ta không thể tu đạt quả Phật, tôi nghĩ chúng ta nên xác định hai điều. Thứ nhất là Đức Phật Thích Ca tu chứng quả Phật lúc nào và ở đâu. Thứ hai là chúng ta có hiểu đúng lời Phật giảng cho duyên của mình hay chưa. Vì tuy Đức Phật Thích Ca thị hiện ngồi dưới cội Bồ Đề đạt vô thượng chánh giác cách đây chỉ khoảng 2.600 năm, nhưng trong kinh do Đức Phật Thích Ca thuyết giảng thì Đức Phật Thích Ca là vị Phật giáo hóa cõi Ta Bà. Cõi Ta Bà gồm có cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc. Cõi người chúng ta thuộc về cõi dục, nghĩa là cõi người chúng ta hoặc cõi dục cũng đều dưới sự giáo hóa của Đức Phật Thích Ca. Và Đức Phật Thích Ca cũng không phải đạt quả Phật từ cõi người hay cõi dục. Vì qua ẩn dụ Đức Phật kể về ngôi nhà lửa trong phẩm thí dụ Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì ngôi nhà lửa cất trên đất ông trưởng giả. Ngôi nhà lửa là dụ cho cõi dục, trưởng giả là dụ cho Đức Phật Thích Ca, và đất ông trưởng giả là dụ cõi Ta Bà. Nên trước khi có cõi dục thì đã có Đức Phật Thích Ca giáo hóa cõi Ta Bà. Còn người đời chúng ta và các chúng sanh khác của cõi dục thì ví như những đứa con thơ dại của ông trưởng giả đang vào chơi trong đất ông trưởng giả. Tức là trước khi bị sanh tử luân hồi theo quy luật của cõi dục, chúng ta là chúng sanh cõi trời sơ thiền, đệ tử nhỏ nhất của Đức Phật Thích Ca, vì sơ thiền là tầng trời thấp nhất của cõi sắc. Vậy thì Đức Phật Thích Ca không phải tu đạt quả Phật cách nay khoảng 2.600 năm nơi cõi người. Còn việc ông trưởng giả đi vào ngôi nhà lửa tìm cách cứu các đứa con thơ dại của ông, thì giải thích cho chúng ta biết Đức Phật Thích Ca thị hiện nơi thế gian là để tìm cách độ chúng ta thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi của cõi dục, gọi pháp thế gian. Nên mục đích Đức Phật Thích Ca thị hiện ngồi dưới cội Bồ Đề thành đạo là phương tiện Đức Phật Thích Ca dùng để truyền giảng pháp Phật cho chúng sanh cõi dục nghe biết. Và việc Đức Phật Thích Ca tìm học đạo với các vị đạo sĩ là để chứng minh tu theo các pháp thế gian không thể thoát sanh tử luân hồi. Tôi trình bày như vậy là để chứng minh tuy trước khi thành Phật, Đức Phật Thích Ca cũng là chúng sanh, nhưng không phải chúng sanh cõi người hay cõi dục. Và Đức Phật Thích Ca đã tu đạt quả Phật từ vô lượng kiếp, không phải mới tu đạt quả Phật nơi cõi người cách đây khoảng 2.600 năm. Do đó, chúng ta chưa thấy ai tu đạt quả Phật sau khi Đức Phật Thích Ca thành đạo. Vì Đức Phật Thích Ca không phải tu đạt quả Phật nơi cõi người hoặc cõi dục. Nên điều chúng tôi muốn chứng minh cùng quý vị là Đức Phật Thích Ca đã tu đạt quả Phật từ vô lượng kiếp và không phải nơi cõi người. Còn chúng ta có hiểu đúng lời Phật giảng cho duyên của mình hay chưa? Thì vì khi thuyết giảng, Đức Phật giảng tùy duyên người nghe, mà người đời chúng ta thì mỗi người mỗi duyên, nên nếu chúng ta chọn không đúng lời Đức Phật giảng cho duyên mình, thì sự tu học của chúng ta sẽ không có kết quả. Ví như chúng ta bị bệnh này mà uống mãi thuốc chữa trị bệnh khác, thì bệnh càng ngày càng nặng hơn. Do đó, chọn pháp tu đúng là điều tiên quyết chúng ta cần phải biết. Nếu chúng ta tu học Phật đạo mà không biết lời giảng nào Phật giảng cho duyên mình, thì sự tu học của chúng ta cũng không có kết quả, mà đôi khi còn làm cho chúng ta phiền não hơn. Vậy thì bằng cách nào chúng ta nhận biết lời Phật giảng cho duyên mình? Theo lời Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, thì sở dĩ chúng ta bị sanh tử luân hồi là do mê lầm. Mê lầm có nghĩa là chỗ hiểu của chúng ta đã có sự nhầm lẫn, mà chúng ta lại chấp vào chỗ hiểu sai lầm đó là đúng. Cho nên muốn chọn đúng pháp môn có thể giúp chúng ta dứt diệt được sai lầm của mình là phải pháp môn mình không ưa thích. Vì nếu chúng ta chọn pháp môn hợp với ý thích của mình, tức là hợp với chỗ hiểu sai lầm, nên càng tu thì càng làm cho sự mê lầm của chúng ta vững chắc hơn. Trong khi tất cả người đời chúng ta đều chọn pháp môn tu học là căn cứ theo ý thích của mình, điều này cũng khiến chúng ta không thể tu đạt kết quả mong muốn. Muốn tu đạt quả Phật, ít nhất chúng ta phải nhận biết lời nào Đức Phật giảng cho duyên mình và pháp môn nào chữa được duyên sai lầm của mình. Vì trong vô số pháp môn phương tiện Đức Phật Thích Ca thuyết giảng, chúng ta chỉ ưa thích một vài pháp môn, và trong những pháp môn còn lại thì cũng chỉ có một vài pháp môn giúp chúng ta chữa được duyên sai lầm của mình. Nhưng rồi trong phẩm phương tiện Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật Thích Ca cho biết, mục đích Ngài thuyết giảng các pháp phương tiện chỉ để dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, nghĩa là các pháp phương tiện chưa dạy cách tu tập. Tài liệu trích dẫn là bản tiếng Việt của Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, phần trích dẫn. Phật bảo, từ khi ta thành Phật cho đến nay, rộng nói ngôn giáo, dùng vô số phương tiện dìu dắt chúng sanh làm cho xa lìa lòng chấp. Hết phần trích dẫn. Vậy thì kể từ lúc Đức Phật Thích Ca ngồi dưới cội Bồ Đề thị hiện đạt vô thượng chánh giác, cho đến lúc giảng kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa, Đức Phật chỉ dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp. Và vì kinh Diệu Pháp Liên Hoa và các kinh Đại Thừa khác là giảng nói về đời vị lai, trong khi đời mạt Pháp và đời vị lai cùng chung một thời điểm, mà theo lời Đức Phật giảng trong phẩm Thiện Tí Bồ Tát Kinh Đại Bảo Tích, thì vào đời vị lai, cũng tức đời mạt Pháp, Như Lai chuyển bánh xe Pháp, chuyển đổi Pháp tu, từ pháp phương tiện giảng trong các khế kinh sang pháp rốt ráo giảng trong các kinh Đại Thừa. Cho nên trước đời vị lai, cũng tức đời mạt Pháp, chúng ta chỉ cần xa lìa lòng chấp, nhất là đừng chấp chỗ hiểu của mình về pháp Phật. Vì pháp phương tiện tuy cũng có dạy cách tu tập, nhưng muốn chọn pháp môn hợp với duyên của mình thì chúng ta cũng phải xa lìa lòng chấp. Nhưng vì sao Đức Phật Thích Ca chỉ dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp mà không dạy cách tu tập? Là vì ngoài việc chúng sanh cõi người không thể chọn đúng pháp môn chữa được duyên sai lầm của mình, còn có ma vương ba tuần, vị trời cai quản lục đạo luân hồi, chúng sanh cõi dục. Trong đó có cõi người chúng ta, lúc nào cũng tìm cách pháp pháp Đức Phật Thích Ca thuyết giảng về cách thoát sanh tử. Và nếu căn cứ theo lời nguyền của Ma Vương Ba Tuần, thì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, tất cả đệ tử của Phật đều bị Ma Vương Ba Tuần gạt, chỉ còn giữ lại được phần hình thức, còn việc làm thì làm theo sự sai khiến của Ma Vương Ba Tuần. Đó là hướng dẫn mọi người cúng lại và mong cầu. Quý vị lưu ý về điểm này, nhất là các thầy tỳ kheo. Rồi trong kinh Vô Lượng Nghĩa Phẩm Thuyết Pháp, Đức Phật Thích Ca cho biết, nguyên nhân Bồ Tát nguyện độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi là vì sau khi quán xét thật kỹ, thấy chúng sanh luân chuyển trong lục đạo, chịu mọi thứ khổ độc, trải qua vô lượng kiếp, không thể tự thoát khỏi. Nên Bồ Tát sanh lòng thương xót, phát tâm đại từ bi, muốn cứu bạc hết thảy khổ nạn cho chúng ta và các chúng sanh khác của cõi dục. Cho nên là chúng sanh cõi người, chúng ta không thể tự tu để thoát khỏi sanh tử luân hồi của pháp thế gian. Và vì cõi dục ví như ngôi nhà lửa, nên dầu chúng ta thoát được sanh tử luân hồi rồi mà chưa thoát khỏi cõi dục, chúng ta cũng không thể tu đạt quả Phật. Nhưng vì từ nghiệp duyên của cõi người đi vào các cõi khác trong lục đạo luân hồi, nên người đời chúng ta là trung tâm của chúng sanh cõi dục. Chi tiết này rất quan trọng, quý vị lưu ý, vì có liên quan với lời Đức Phật Thích Ca giảng nói, chỉ từ thân người, cũng tức là phải từ cõi người, chúng ta mới có thể tu đạt quả Phật. Và cũng liên quan lời Đức Phật Thích Ca dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm, nút thắt ở đâu, chúng ta phải mở ra từ đó. Vì cõi đầu tiên chúng ta đi vào cõi dục, ví như ngôi nhà lửa là cõi người. Từ cõi người chúng ta nhận thân người, rồi từ nghiệp của cõi người chúng ta mới đi vào các cõi khác trong lục đạo luân hồi của cõi dục. Nên phải từ cõi người thân người chúng ta mới có thể phá được xích móc 12 nhân duyên tạo ra vòng luân hồi để thoát quy luật sanh tử luân hồi của pháp thế gian, ví như ngôi nhà lửa. Và vì cõi dục ví như ngôi nhà lửa, nên dầu chúng ta thoát được sanh tử luân hồi rồi mà chưa thoát khỏi cõi dục, chúng ta cũng vẫn có thể bị sanh tử luân hồi trở lại. Sau khi thoát khỏi ngôi nhà lửa, trở lại lúc còn là chúng sanh cõi trời sơ thiền, chưa đi lạc vào cõi dục, chúng ta mới có thể tu chứng quả Phật. Điều này hợp với giả thuyết Đức Phật Thích Ca không tu chứng quả Phật từ cõi người hay cõi dục. Đến đây, nếu chúng ta tin nhận những khó khăn khiến người tu học Phật đạo không thể tu đạt quả Phật, thì chúng ta sẽ đoán biết được tại sao Như Lai có tạng bí mật lưu lại trong các kinh Đại Thừa. Gọi tạng bí mật là vì ý nghĩa của lời giảng bị che giấu để dự phòng vào đời mạt pháp, thời điểm Như Lai xuất hiện nơi đời, độ chúng sanh thoát sanh tử luân hồi mới đem ra giảng nói. Vì với những trở ngại như tôi vừa kể, thì người tu học Phật đạo không thể tự thoát sanh tử luân hồi. Nhưng vì sanh tử luân hồi là quy luật của cõi dục do ma vương ba tuần cai quản, nên phá ma ba tuần thì có thể cùng lúc vừa độ chúng sanh thoát sinh tử luân hồi, vừa độ thoát khỏi cõi dục. Do đó, Như Lai cần phải chọn thời điểm thuận lợi để phá ma ba tuần. Và thời điểm thuận lợi các đức Như Lai chọn là đời mạt pháp lúc gần tận thế. Lúc này thì tạng bí mật được đem ra giảng nói cho mọi người nghe biết. Và vì sau khi Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, đệ tử của Phật đều bị ma vương ba tuần gạt, nên những điều bí mật không thể khai mở từ các đệ tử Phật, mà phải khai mở từ một người không thuộc hàng tứ chúng. Do đó, Đức Phật Thích Ca mới lưu lại lời giảng với ý nghĩa che giấu, gọi là tạng bí mật của Như Lai, để chứng minh lời khai mở, ý nghĩa bị che giấu đó là của Phật. Và vì tạng bí mật của Như Lai liên quan đến Bồ Tát Đạo, giáo Pháp dạy cho hàng Bồ Tát, nên tạng bí mật của Như Lai chỉ giảng trong các kinh Đại Thừa. Và theo lời Đức Phật giảng trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phẩm Bồ Tát, thì sau khi lưu hành rộng, các kinh Đại Thừa có một khoảng thời gian ẩn mất trong đất, nên Ma Vương Ba Tuần gạt đệ tử Phật kinh Đại Thừa không do Phật giảng. và vì ý nghĩa lời giảng trong các kinh Đại Thừa bị che giấu, nên trước đời mạt Pháp, chỗ hiểu của chúng ta đối với lời giảng trong các kinh Đại Thừa chỉ mới hiểu theo duyên mê lầm của chúng sanh cõi người, ví như người mù rờ voi vậy. Tuy không sai, nhưng nếu người mù chấp đó là hình tướng của con voi, thì trở thành sai. Vì phần người mù rờ được chỉ là một phần của con voi, không phải toàn thể con voi. Nghĩa là chỗ hiểu của chúng ta về Pháp Phật theo duyên người đời thì không sai. Nhưng nếu chúng ta khẳng định mình đã hiểu đúng về Pháp Phật, thì từ chỗ hiểu đúng trở thành hiểu sai. Tóm lại, kể từ lúc Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn cho đến trước đời mạt Pháp, thì việc tu học Phật Đạo chỉ với mục đích xa lìa lòng chấp, chưa tu tập gì cả. Vì vậy, trước đời mạt Pháp, không những chúng ta không thể tu chứng quả Phật, mà cũng không có ai thoát khỏi sanh tử luân hồi. Và để vào đời mạt Pháp có thể thoát sanh tử luân hồi và tu chứng quả Phật, thì chúng ta phải xa lìa lòng chấp Pháp, không khẳng định mình đã hiểu đúng về Pháp Phật. Còn nói về diệu Pháp các Đức Như Lai trọn nên để độ chúng ta trong đời mạt Pháp, là dùng âm thanh lời giảng về tạng bí mật của Như Lai, về Bồ Tát Đạo, lưu lại trong các kinh Đại Thừa làm phương tiện phát ra tia sáng Đại Niết Bàn, chiếu trực tiếp vào thân người nghe. Và khi chúng ta nghe âm thanh lời kinh Đại Niết Bàn giảng, thì chúng ta được sự hộ niệm của các Đức Như Lai. Khi được sự hộ niệm của các Đức Như Lai, thì chúng ta thoát khỏi sự cai quản của Ma Vương Ba Tuần. Nghĩa là chúng ta đã được độ thoát khỏi cõi dục, phá Ma Ba Tuần, chấm dứt sanh tử luân hồi. Nhưng muốn dứt diệt được mê lầm, thì chúng ta phải tự tu sửa tâm mình theo sự hướng dẫn của kinh Đại Niết Bàn giảng về Bồ Tát Đạo trong các kinh Đại Thừa. Và vì chỉ từ thân người, cõi người chúng ta mới có thể tu đạt quả Phật, nên trong diệu pháp của Như Lai thực hiện trong đời mạt Pháp có hai điều rất vi diệu mà trước đây chúng ta chưa từng nghe biết và nghĩ đến. Đó là vào đời mạt Pháp, Như Lai có pháp gìn giữ thân người, và các vị Bồ Tát giữ lấy khoảng đất trống lập thành cõi Phật nơi đời, không để bị mất trong lúc tận thế. Sự thành lập cõi Phật nơi đời của Bồ Tát vào đời mạt Pháp lúc gần tận thế, Đức Phật giảng trong phẩm cõi Phật Kinh Duy Ma Cật. Còn quan cảnh cõi Phật do các Bồ Tát giữ lấy thì Đức Phật diễn tả trong luồng hào quang chiếu sáng ở phẩm tựa Kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và điều chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị trong chủ đề này là sở dĩ chúng ta không tu đạt quả Phật là vì các pháp phương tiện Đức Phật Thích Ca giảng dạy khi còn tại thế chỉ với mục đích dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp, chưa dạy cách tu tập. Sở dĩ Đức Phật Thích Ca chỉ dìu dắt chúng ta xa lìa lòng chấp mà không dạy cách tu tập là vì có rất nhiều nguyên nhân khiến chúng ta không thể tự mình tu thoát sanh tử luân hồi. Và vì chúng ta không thể tự thoát, nên các Đức Như Lai trọn nên diệu pháp giáo hóa Bồ Tát độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi và thoát khỏi cõi dục. Thời điểm Như Lai thực hiện diệu pháp độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi là đời mạt Pháp. Nên xa lìa lòng chấp chỗ hiểu của mình về Pháp Phật trong đời mạt Pháp là quan trọng nhất trong mọi thời điểm. Và vì chỉ từ thân người cõi người chúng ta mới phá được xích mốc 12 nhân duyên để thoát khỏi quy luật sanh tử luân hồi của Pháp thế gian. Nên diệu pháp Như Lai độ chúng ta thoát sanh tử luân hồi vào đời mạt Pháp có pháp gìn giữ thân người, và các vị Bồ Tát giữ lấy khoảng đất trống lập thành cõi Phật nơi đời, không để bị diệt mất trong lúc tận thế. Vì cõi Phật do các vị Bồ Tát giữ lấy được thành lập trên khoảng đất trống, nên cõi Phật xuất hiện nơi thế gian vào đời mạt pháp là nơi chúng ta có thể vào đó lánh nạn khi thế giới bị tận, và cũng là nơi chúng ta tu chứng quả Phật. Vì cõi Phật là cõi vô tướng, nên khi chúng ta chưa tu chứng quả Phật, thì không thể nhìn thấy cõi Phật để vãng sanh về. Nghĩa là việc chúng ta mong cầu vãng sanh về cõi Phật là điều không thể. Diệu Đức Pháp Nhãn Tàng, ứng dụng đời mạt pháp, tháng 12 năm 2021.